là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Cảm ơn quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh đẩy mạnh công tác tiêm phòng COVID-19 cho trẻ nhằm đảm bảo an toàn trước năm học mới. Tiếp đó là ghi nhận công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của đội quản lý thị trường số 4 tại các huyện thị phía Tây. Phần cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, để hỗ trợ kịp thời cho các hợp tác xã và tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh có thêm nguồn lực phục vụ cho sản xuất kinh doanh, thời gian qua, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái thông qua các quỹ hỗ trợ của tỉnh và Trung ương đã tiến hành giải ngân vốn vay cho các hợp tác xã và tổ hợp tác. Đến nay, đã có 52 đơn vị là hợp tác xã và các tổ hợp tác được vay vốn sản xuất gần 24 tỷ đồng, trong đó 6 tháng đầu năm 2022 đã giải ngân được 5,1 tỷ đồng cho 3 đơn vị. Bao gồm các nguồn vốn được vay thông qua quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái là gần 8 tỷ đồng. Quỹ quốc gia giải quyết việc làm do Liên minh Hợp tác xã Việt Nam giao là 3,3 tỷ đồng. Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã Việt Nam của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam là 12,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, thời gian qua, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái phối hợp với các tổ chức hội phụ nữ, hội nông dân, ủy ban nhân dân các địa phương tiến hành tư vấn thành lập 44 hợp tác xã, tư vấn hỗ trợ xây dựng hồ sơ thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh vốn điều lệ cho 20 đơn vị. Tư vấn xây dựng dự án đầu tư cho 20 hợp tác xã với tổng mức đầu tư trên 13 tỷ đồng. Tư vấn hỗ trợ cho 4 hợp tác xã về vay vốn. Xây dựng hợp tác xã kiểu mới về đầu tư trang thiết bị phục vụ cho sản xuất nông lâm sản cũng như tăng cường phối hợp chuyển giao khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ trong sản xuất kinh doanh, xúc tiến thương mại, đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, thành viên các hợp tác xã phát triển sản xuất kinh doanh gắn với các sản phẩm chủ lực, các sản phẩm đặc sản, chương trình OCOP.
Từ đầu năm đến nay, huyện Văn Chấn đã thực hiện được gần 47 km đường giao thông, đạt gần 77% kế hoạch năm 2022. Trong đó, theo đề án giao thông nông thôn, huyện Văn Chấn đã bê tông được gần 35 km, mở rộng đường bê tông xi măng 4 km, còn lại là đường bê tông xi măng được thực hiện thông qua việc lồng ghép các nguồn vốn. Những con đường mới được kiên cố đã tạo diện mạo mới, giúp bộ mặt nông thôn thêm khởi sắc, người dân thuận tiện hơn trong việc đi lại và giao thương hàng hóa, qua đó thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển và góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Do vậy, để hoàn thành mục tiêu năm 2022, thời gian tới huyện Văn Chấn sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối với các dự án công trình trọng điểm, trong đó có phát triển giao thông nông thôn, đồng thời tiếp tục lồng ghép các chương trình dự án của nhà nước, nguồn vốn xã hội hóa, vận động nhân dân đóng góp ngày công, tiền của, hiến đất để đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn, từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở tầng địa phương.
Đến nay, thành phố Yên Bái đã thành lập được 15 tổ chuyển đổi số cộng đồng cấp xã, 127 tổ chuyển đổi số cộng đồng cấp thôn với gần 1.000 thành viên tham gia. Để quản lý và triển khai có hiệu quả của các tổ chuyển đổi số cộng đồng, Ban chỉ đạo chuyển đổi số thành phố đã chỉ đạo các tổ chuyển đổi số cộng đồng cấp xã cấp thôn thành lập 142 nhóm Zalo để trao đổi thông tin, tiếp nhận nhiệm vụ chuyển đổi số từ cấp trên. Từ khi đi vào hoạt động, các tổ chuyển đổi số đã xây dựng kế hoạch chi tiết từng tuần, từng tháng để đến hỗ trợ tất cả các cơ quan đơn vị, các tổ dân phố và thậm chí đến từng hộ dân trên địa bàn để giúp đỡ người dân tháo gỡ những vướng mắc khi thực hiện chuyển đổi số. Tổ còn chia thành các nhóm nhỏ tích cực hướng dẫn doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người dân đăng ký tham gia các sàn thương mại điện tử, mở tài khoản thanh toán điện tử, hướng dẫn người dân sử dụng nền tảng số, công nghệ số. Các thành viên tổ chuyển đổi số cộng đồng còn hướng dẫn người dân tiếp cận cài đặt sử dụng các dịch vụ số phục vụ cho các nhu cầu thiết yếu như y tế, giáo dục, chính sách xã hội, phòng chống dịch thông qua các nền tảng số. Đến nay, thành phố Yên Bái đã cấp gần 40.000 tài khoản ví điện tử thanh toán không dùng tiền mặt cho người dân. Tỷ lệ công dân được tạo tài khoản trên cổng dịch vụ công quốc gia đạt 45,51%, gần 8.000 công dân đã được cấp mã định danh điện tử, 100% doanh nghiệp tổ chức hộ kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, 15 xã phường đã triển khai sử dụng biên lai điện tử. Đặc biệt, thành phố đã mạnh dạn triển khai đại trà, nền tảng sổ tay điện tử đến 100% chi bộ trực thuộc.
Theo thống kê, năm học 2021-2022, trên địa bàn toàn tỉnh Yên Bái có trên 157.800 học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ 93,1%. Năm học 2022-2023, Yên Bái phấn đấu nâng tỷ lệ này lên 100%. Các trường học đã phối hợp tuyên truyền vận động học sinh sinh viên tích cực tham gia bảo hiểm y tế, do vậy có nhiều đơn vị đạt tỷ lệ 100% số học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế như các trường trên địa bàn thành phố Yên Bái, huyện Mù Cang Chải, huyện Trấn Yên. Vừa qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái cũng đã ban hành văn bản chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các huyện thị xã chủ động phối hợp với các phòng giáo dục và đào tạo triển khai tốt công tác bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 2022-2023, đẩy mạnh truyền thông về bảo hiểm y tế vào thời điểm tháng 9 năm 2022 với nội dung trọng tâm trọng điểm về bảo hiểm y tế học sinh sinh viên trước thềm năm học mới, phối hợp với các cơ quan truyền thông trên địa bàn tiếp tục tuyên truyền vận động đến các bậc phụ huynh và các em học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, góp phần đạt tỷ lệ 100% học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế như đã đề ra.
Từ đầu năm đến nay, đội quản lý thị trường số 1 đã tổ chức trên 170 vụ kiểm tra, qua đó phát hiện và xử lý gần 130 hành vi. Trong đó, đội đã tăng cường phối hợp với các ngành chức năng huyện Văn Chấn kiểm tra và xử lý triệt để công tác khai thác, vận chuyển và tàng trữ khoáng sản đá cảnh suối Giàng, Mantan Carbonat và tịch thu 120 tấn đá, trị giá gần 250 triệu đồng. Cùng với đó, đội quản lý thị trường số 1 cũng đã kiểm tra kiểm soát khâu lưu thông và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật thương mại, gắn công tác kiểm tra với tăng cường ký cam kết các cơ sở kinh doanh trên địa bàn về việc chống buôn lậu, gian lận thương mại và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tuy nhiên, dự báo những tháng cuối năm tình hình thị trường sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, do vậy đội sẽ tiếp tục tổ chức kiểm tra chống buôn lậu hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời tăng cường công tác truyền thông để người dân cùng tham gia tố giác hành vi buôn lậu, gian lận thương mại.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi các tin tức vừa diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp trở lại, đặc biệt là sự xuất hiện của các biến thể mới khiến số ca mắc ngày càng tăng đáng kể. Thời gian qua, mặc dù công tác tiêm phòng vaccine COVID-19 cho trẻ em đã được tỉnh Yên Bái triển khai đồng bộ, thường xuyên và liên tục, tuy nhiên ở một số địa phương tỷ lệ trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm đủ 2 mũi vẫn còn thấp. Do đó, thời gian này ngành y tế các địa phương trong tỉnh đang tích cực phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục rà soát để nhanh chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em, đảm bảo nhanh chóng an toàn trước thềm năm học mới, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Nhờ được tuyên truyền về lợi ích của việc tiêm vaccine phòng COVID-19, gia đình chị Hoàng Thị Hiệp ở thôn Yên Thắng, xã Tân Hương, huyện Yên Bình đều đi tiêm đầy đủ và đúng lịch. Hai con trai của chị năm nay học lớp 5 cũng đã được tiêm đầy đủ 2 mũi cơ bản. Nhờ đó, đến thời điểm này, cả gia đình chị chưa ai bị mắc COVID-19. Chị cũng yên tâm hơn khi con chuẩn bị đến trường. Chị Hoàng Thị Hiệp nói.
Hiện nay thì COVID-19 đang diễn biến phức tạp nên là mọi người cũng tiêm phòng vaccine để cho nhất là cho trẻ nhỏ để còn đến trường cho nó an toàn.
Toàn xã Tân Hương có 11 thôn với diện tích rộng và dân cư đông. Do đó, để triển khai hiệu quả chiến dịch tiêm phòng vaccine COVID-19 cho mọi đối tượng, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của xã đã triển khai quyết liệt và đồng bộ nhiều giải pháp với phương châm đi từng nhà, ra từng đối tượng, đảm bảo việc tiêm vaccine nhanh chóng, an toàn, đúng quy trình, nhất là đối với trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi. Tại mỗi thôn của xã đều có một tổ phản ứng nhanh phòng chống dịch COVID-19. Các thành viên của tổ đứng đầu là bí thư chi bộ đã trực tiếp đến tận nhà người dân để rà soát, tuyên truyền vận động, giúp người dân hiểu rõ được lợi ích và vai trò quan trọng của việc tiêm vaccine đầy đủ. Từ đó đã tạo được sự đồng thuận của các bậc phụ huynh, giúp việc tiêm vaccine cho trẻ được triển khai nhanh chóng, hiệu quả. Ông Tạ Minh Nhất, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Hương, huyện Yên Bình cho biết.
Xã cũng đã tiến hành rà soát các đối tượng đủ điều kiện tiêm ở các đối tượng. Sau đó thì triển khai tiêm lần lượt theo kế hoạch chỉ đạo của huyện, thì từ mũi 1, mũi 2, mũi 3, mũi 4 theo đúng cái tinh thần chỉ đạo của huyện. Và tiêm đến đâu thì xã cũng đã tiến hành nhập liệu hết đến đấy. Từ 12 đến 17 thì đến thời điểm này tỷ lệ tiêm mũi 1, mũi 2 của xã thì cũng đã sấp xỉ 100%. Thế còn mũi 3 thì vừa rồi xã cũng đã tiếp tục triển khai tiêm và đến thời điểm thì cũng đã được trên 80%. Thế và sẽ cố gắng phấn đấu là từ nay đến lúc các cháu vào năm học mới và các cháu đủ điều kiện tiêm cũng như có vaccine cấp kịp thời thì xã cũng sẽ quyết tâm tiêm đến mức cao nhất.
Hiện nay huyện Yên Bình cũng là một trong những địa phương có tỷ lệ tiêm phòng vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi còn thấp. Để đạt được mục tiêu an toàn phòng dịch khi trẻ tựu trường năm học 2022-2023, thời gian này ngành y tế huyện đã phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo đẩy mạnh công tác rà soát, đôn đốc các nhà trường tuyên truyền, vận động phụ huynh hiểu về lợi ích an toàn của vaccine và vận động để các bậc phụ huynh đưa trẻ đi tiêm vaccine đầy đủ và đúng lịch. Ông Vũ Xuân Trường, Phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Yên Bình cho biết.
Phòng giáo dục và đào tạo đã phối hợp với lại trung tâm y tế và ban chỉ đạo các xã thị trấn thì tích cực vận động tuyên truyền đẩy mạnh cái tiến độ tiêm đối học sinh. Thì qua cái triển khai thực hiện thì đến nay cơ bản các cái chỉ tiêu về tiêm chủng đối với học sinh đã được nâng lên. Thì trong cái quá trình triển khai thực hiện thì chúng tôi cũng đã sử dụng rất nhiều cái biện pháp. Thứ nhất là thông báo qua các cái nhóm Zalo, rồi thông tin trực tiếp tới gia đình phụ huynh để đưa con đến cái địa điểm tiêm chủng. Và hai nữa là cũng chỉ đạo các đơn vị nhà trường cử cán bộ giáo viên đến trực tiếp các bậc phụ huynh để vận động. Và rà soát tất cả những cái đối tượng từ giáo viên, học sinh chưa tiêm và đánh giá xem là nguyên nhân vì đâu và có cái kế hoạch trong cái việc tiêm bổ sung.
Cùng với các địa phương khác trong tỉnh, xã Minh Quán, huyện Trấn Yên đã tăng cường rà soát, tuyên truyền vận động để người dân đưa trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi và trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi đi tiêm chủng đúng lịch. 9 tổ COVID cộng đồng tại 9 thôn của xã thường xuyên phối hợp với y tế thôn và các trường học đến từng hộ, nắm bắt tâm tư, giải thích tận tình để các phụ huynh hiểu và đưa trẻ đi tiêm đầy đủ. Hiện toàn xã Minh Quán đã thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ trong độ tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi, mũi 1 đạt trên 82%, mũi 2 đạt trên 50%. Trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm mũi 2 đạt 100%, mũi 3 đạt 79%. Y sĩ Lưu Thị Xuyến, trưởng trạm y tế xã Minh Quán, huyện Trấn Yên nói:
trong cái thời gian này là chúng tôi xây dựng cái kế hoạch để tiêm phòng cho các cháu để chuẩn bị đón các cháu trở lại trường. Thì trong cái về cái công tác tiêm này thì chúng tôi đã phối hợp với giáo viên và tổ COVID cộng đồng của thôn bản đã đi rà soát từng đối tượng. Ví dụ như những cái đối tượng mà đã đủ điều kiện tiêm là chúng tôi sẽ tiêm cho các cháu trong cái khoảng thời gian trong cái tháng 8 này nhanh nhất để đầu tháng 9 các cháu trở lại trường để đón vào năm học mới.
Đến thời điểm này, huyện Trấn Yên là địa phương có tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, đủ liều cơ bản thấp nhất toàn tỉnh, mới chỉ đạt 44%. Nguyên nhân là do nhiều trường hợp trẻ em dưới 12 tuổi mắc COVID-19 cần phải phục hồi sau 3 đến 6 tháng mới đủ điều kiện tiêm chủng. Bên cạnh đó, nhiều bậc phụ huynh còn e ngại khi cho con đi tiêm. Do đó, để hoàn thành chiến dịch tiêm phòng cho trẻ em chuẩn bị cho năm học mới, cần nhiều giải pháp đồng bộ từ cấp chính quyền địa phương cũng như sự phối hợp chặt chẽ của ngành y tế, giáo dục và phụ huynh học sinh. Ông Lê Duy Linh, Phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Trấn Yên cho hay:
thực hiện công tác tuyên truyền tới 100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh và các bậc phụ huynh ở tại các đơn vị nhà trường để tuyên truyền tới tất cả mọi người cái tác dụng của việc tiêm phòng chống COVID. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chỉ đạo các đơn vị trường là phối hợp trực tiếp với các cơ sở y tế trên địa bàn của huyện Trấn Yên trong việc nhắc nhở tới các bậc phụ huynh là đưa con đi tiêm đúng theo cái độ tuổi được quy định hay là đúng thời gian. Và đặc biệt một cái nữa là chúng tôi cũng đã chỉ đạo tới các cơ sở giáo dục trên địa bàn là lập danh sách từng học sinh, từng độ tuổi để các em đủ điều kiện để tham gia tiêm cho đảm bảo là không để bỏ sót các đối tượng.
Trong bối cảnh dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, nguy cơ số ca mắc ở trẻ em sẽ gia tăng trong thời gian tới, nhất là khi năm học mới đã cận kề. Do đó, bên cạnh sự nỗ lực của ngành y tế, ngành giáo dục đào tạo cũng như chính quyền các địa phương thì các bậc phụ huynh cần đưa trẻ đi tiêm ngay vaccine phòng COVID-19 đảm bảo đầy đủ và đúng lịch, tạo lá chắn an toàn cho trẻ khi bước vào năm học mới.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự được phát trên tần số 92,1 MHz nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Thời gian qua, đội quản lý thị trường số 4 của quản lý thị trường tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh công tác quản lý, kiểm tra thị trường nhằm kịp thời ngăn chặn những hàng hóa kém chất lượng không rõ nguồn gốc lưu thông trên thị trường, qua đó bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng cũng như ổn định hàng hóa trên thị trường. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Là một trong những siêu thị lớn nhất tại thị xã Nghĩa Lộ, siêu thị Cường Thanh ở phường trung tâm thị xã Nghĩa Lộ kinh doanh nhiều mặt hàng khác nhau từ thực phẩm đến giày dép, quần áo, đồ dùng sinh hoạt. Xác định kinh doanh phải đặt chữ tín lên hàng đầu và chú trọng bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng, siêu thị đã chủ động tìm các nguồn hàng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chất lượng đảm bảo, thực hiện niêm yết giá công khai, nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng. Đặc biệt, dịp này, khi Tết Trung thu cận kề, siêu thị đã chủ động nhập và bày bán các sản phẩm bánh nướng, bánh dẻo từ các thương hiệu như Kingdo, Hữu Nghị, BBK với nhiều mẫu mã và giá thành khác nhau để người tiêu dùng có thể tham khảo và lựa chọn. Ông Tống Văn Cường, siêu thị Cường Thanh, phường trung tâm thị xã Nghĩa Lộ cho biết:
kinh nghiệm kinh doanh gần 20 năm thì chúng tôi luôn quan tâm đến lợi ích người tiêu dùng, luôn quan tâm đến chất lượng. Chính vì thế mà bằng với cái kinh nghiệm của mình thì đã có bề dày, thì chúng tôi luôn lựa chọn những cái sản phẩm mà có thương hiệu, có uy tín, có chất lượng và cũng được người tiêu dùng đánh giá. Những cái sản phẩm nào mà trong quá trình kinh doanh không đạt yêu cầu, rồi chất lượng không đảm bảo là chúng tôi tuyệt đối không cho vào siêu thị.
Với nhiệm vụ quản lý thị trường tại 4 huyện thị phía Tây của tỉnh Yên Bái là Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải và thị xã Nghĩa Lộ, đội quản lý thị trường số 1 của quản lý thị trường tỉnh Yên Bái luôn xác định bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, đội ngũ đã đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường trên khâu lưu thông và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, thương mại. Gắn công tác kiểm tra với tăng cường ký cam kết các cơ sở kinh doanh trên địa bàn về việc chống buôn lậu, gian lận thương mại và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, đội quản lý thị trường số 1 phát hiện và xử lý 130 hành vi về kinh doanh thực phẩm mốc, vi phạm nhãn hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đặc biệt, đội đã kiểm tra và xử lý 10 hành vi kinh doanh khoáng sản không rõ nguồn gốc hợp pháp, tịch thu trên 120.000 kg đá, trị giá gần 250 triệu đồng. Ông Lê Đình Thành, Phó đội trưởng đội quản lý thị trường số 1 của quản lý thị trường tỉnh Yên Bái nói:
cái công tác kiểm tra thường xuyên liên tục đây là một trong cái công việc để tác động mạnh vào cái việc kinh doanh của các tổ chức cá nhân kinh doanh trên địa bàn. Tuy nhiên, vào những cái dịp cuối năm khi nhu cầu tiêu dùng của người tiêu dùng tăng, đặc biệt là những khu vực vùng sâu vùng xa, đối với những người đồng bào có những nguồn thu nhập thấp thì có thường là có những cái tâm lý ít tiền nhưng mua được nhiều sản phẩm. Đây là một trong những cái điều kiện thuận lợi để cho những người kinh doanh không lành mạnh tập trung đưa hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng quá hạn sử dụng lên để tiêu thụ. Trong cái quá trình kiểm tra thì là kiên quyết xử lý những hành vi vi phạm của các tổ chức cá nhân kinh doanh trên địa bàn vi phạm. Bên cạnh đó thì đội cũng lồng ghép công tác tuyên truyền cũng như là việc cho ký cam kết không kinh doanh hàng giả, hàng quá hạn sử dụng, hàng không rõ nguồn gốc, hàng nhập lậu. Đồng thời trong cái việc kiểm quản lý về khoáng sản thì đội cũng luôn có cái sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban ngành chức năng, trong thời gian vừa qua đã thực hiện kiểm tra và xử lý đạt hiệu quả cao trong cái việc quản lý khoáng sản.
Nhận thức được tầm quan trọng cho công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, thời gian qua, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Yên Bái luôn chú trọng tới công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với nhiều hình thức đa dạng phong phú. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không có nguồn gốc được triển khai thường xuyên, tập trung vào các lĩnh vực như an toàn thực phẩm, dược phẩm, trang thiết bị y tế, chăm sóc sức khỏe và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm quyền lợi người tiêu dùng. Nhờ đó, người tiêu dùng đã nâng cao nhận thức về quyền lợi của mình để lựa chọn hàng hóa. Chị Nguyễn Thị Tâm, một người tiêu dùng cho biết:
tôi thấy là nhãn hàng ở trên Nghĩa Lộ ngày nay thì thấy tất cả mặt hàng ở trên đây là rất là chất lượng và đảm bảo. Lựa chọn nó an toàn và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Bên cạnh sự vào cuộc của chính quyền, các lực lượng chức năng trong công tác quản lý thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, thì mỗi người dân cần nâng cao ý thức trong việc tự bảo vệ và chấp hành pháp luật trong hoạt động mua sắm tiêu dùng, không tiếp tay cho kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, tích cực tham gia đấu tranh phòng chống hàng giả, buôn lậu, gian lận thương mại, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Tuổi Trẻ. Thưa quý vị và các bạn, Yên Bái, mảnh đất cửa ngõ của vùng Tây Bắc, nơi giao thoa của hai khu vực Đông Bắc, Tây Bắc của những thềm văn hóa đa sắc tộc với sự hội tụ của hơn 30 dân tộc anh em, thiên phú và sự sáng tạo trong lao động sản xuất của cộng đồng các dân tộc Yên Bái đã tạo nên một vùng đất mang nhiều nét văn hóa truyền thống, đậm đà bản sắc dân tộc. Giữ gìn và phát huy những bản sắc văn hóa đó, đồng thời xây dựng lớp thanh niên Yên Bái giàu truyền thống bản lĩnh, phát huy tinh thần của tuổi trẻ trong thực hiện xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc gắn với khai thác phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, phục vụ mục tiêu phát triển du lịch của tỉnh. Tuổi trẻ Yên Bái đã có nhiều hoạt động cụ thể thiết thực, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Bản sắc văn hóa dân tộc là giá trị cốt lõi nhất của nền văn hóa, thể hiện tâm hồn, cốt cách, tình cảm, lý trí, sức mạnh của mỗi dân tộc. Trong bối cảnh hòa nhập nền kinh tế thị trường và mở cửa hội nhập quốc tế hiện nay, vai trò vị trí của bản sắc văn hóa dân tộc càng được khẳng định và việc giữ gìn phát huy những giá trị đó chính là trách nhiệm của mỗi người, trong đó có thế hệ trẻ của tỉnh Yên Bái, là những chủ nhân tương lai của đất nước. Anh Triệu Chí Lộc, Phó Bí thư tỉnh đoàn Yên Bái cho biết:
các cấp bộ đoàn toàn tỉnh cũng như Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã xây dựng kế hoạch, trong đó là chú trọng về thứ nhất đó về công tác tuyên truyền, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Vấn đề thứ hai đó là thiết lập và xây dựng, nhân rộng các mô hình du lịch cộng đồng do thanh niên làm chủ, gắn với lại bảo tồn và giữ gìn các bản sắc văn hóa, và tổ chức các cuộc thi, các diễn đàn để thu hút sự tham gia của đông đảo các đoàn viên thanh niên từ cấp huyện đến cơ sở. Qua đó thì thu hút cái sự quan tâm của đoàn viên thanh niên tại cơ sở, và chính những cái sự tương tác phản hồi rất là tốt này thì qua hàng năm thì Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng đã điều chỉnh các nội dung, các kế hoạch để phù hợp hơn so với lại cái hoạt động thực tiễn, nhất là trong cái 2 năm dịch bệnh Covid. Qua đó việc triển khai thực hiện đề án đã có những cái kết quả rất là nổi bật.
Phát huy vai trò xung kích sáng tạo của tuổi trẻ trong tham gia thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thời gian qua, các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh đã có nhiều hoạt động nhằm khẳng định được vai trò trách nhiệm của mình trong công tác tuyên truyền, quảng bá những hình ảnh, những giá trị văn hóa của quê hương và con người Yên Bái qua việc duy trì hoạt động hiệu quả của 13 câu lạc bộ đất và người Yên Bái. Duy trì chữ viết người Dao Nôm tại huyện Văn Chấn, tham gia tổ chức các hoạt động lễ hội, các trò chơi dân gian tại các địa phương, tạo sân chơi bổ ích lành mạnh cho các đoàn viên thanh niên, qua đó góp phần tham gia giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Em Sùng Thị Du, thôn Làng Nhì, xã Làng Nhì, huyện Trạm Tấu nói:
Tôi cũng là thế hệ hiện đại thì nói chung là mấy cái này thì tôi cũng không biết, nhưng mà phải học dần, và tôi nghĩ là mấy cái này vào là phải phát huy sau này con cháu mới biết và truyền đạt lại cho con cháu. Và mấy cái vải này là như kiểu là nó sẽ tồn tại là cho dân tộc Mông chúng ta mãi mãi.
Xã hội ngày một phát triển nhưng vẻ đẹp truyền thống luôn được gìn giữ và phát triển, bởi điều này sẽ tạo ra những nét đẹp riêng, nét văn hóa riêng của mỗi địa phương dân tộc. Ý thức được giá trị văn hóa truyền thống cũng như trách nhiệm trong việc kế thừa, thời gian qua, thông qua việc triển khai đề án, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã có nhiều cách làm sáng tạo gắn với các hoạt động nổi bật như triển khai các cuộc thi thiếu nhi Yên Bái với bản sắc dân tộc, tuổi trẻ Yên Bái giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc với sự tham gia của hàng trăm đoàn viên thanh niên, hay chỉ đạo hướng dẫn của tổ đoàn, hội, đội trong trường học, thực hiện các chủ đề giờ ra chơi với các làn điệu dân tộc, điệu nhảy tập thể trong trường học. Từ đó lan tỏa tới cộng đồng cùng nhau hành động góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc để giới thiệu quảng bá với bạn bè trong nước và quốc tế. Cô giáo Lò Thị Phương Lợi, trường tiểu học và trung cơ sở Hoàng Văn Thụ, thị xã Nghĩa Lộ cho biết:
Bản thân mình có một cái năng khiếu là yêu thích âm nhạc và cũng tạm được gọi là hát được một chút về tiếng Thái. Và cái yếu tố này thúc đẩy mình yêu thích cái môn khắc Thái này hơn. Từ đó thì có thể truyền đạt đến các em học sinh. Phương pháp cốt yếu là đầu tiên mình là một người dân tộc Thái. Mình biết nói tiếng Thái và mình hát được tiếng Thái. Các em ở đây cũng chủ yếu là người Thái. Khi các em tham gia hát thì cũng gặp rất nhiều khó khăn. Các em cảm thấy ngượng khi hát tiếng Thái vì quen hát phổ thông. Cho nên là khi hướng dẫn hát thì mình có thể sử dụng, mình trao đổi bằng tiếng Thái với các em thì các em sẽ dễ dàng hát được nhanh hơn. Mình thấy là các em tham gia rất nhiệt tình. Thứ nhất, các em mới đầu thì các em có một cái gọi là phản cảm. Nhưng mà sau đó khi tham gia câu lạc bộ, được các giáo viên trong trường truyền tải lại những kiến thức về bài hát này, nội dung, các em hiểu hơn thì các em cảm thấy hứng thú và yêu thích hơn.
Nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam được UNESCO ghi danh vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Thêm một lần nữa khẳng định thế giới đánh giá cao giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam nói chung, của loại hình sinh hoạt văn hóa truyền thống đặc sắc của cộng đồng người Thái ở vùng Tây Bắc nói riêng, trong đó có Yên Bái. Niềm tự hào và vinh dự đó có được là cả quá trình chung tay gìn giữ, phát huy của mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Trong đó có vai trò không nhỏ của các lớp đoàn viên, thanh niên. Không chỉ xuất hiện vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, sáu điệu múa xòe cổ còn được nhiều trường học trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đưa vào trở thành một hoạt động ngoại khóa thường xuyên của nhà trường. Nếp sinh hoạt này không chỉ giúp các em biết đến những làn điệu múa đặc trưng của dân tộc mình, mà còn ghi nhớ được đặc điểm, hoa văn, họa tiết đặc sắc trên từng bộ trang phục, để thấy đó là niềm tự hào cần phải giữ gìn cho muôn đời sau. Em Lương Thị Minh Huyền, trường tiểu học và trung cơ sở Hoàng Văn Thụ, thị xã Nghĩa Lộ chia sẻ:
Em rất tự hào khi được tham gia các hoạt động của trường, của lớp, thì đặc biệt là hoạt động giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Thì mỗi thứ hai hàng tuần thì thầy cô giáo và chúng em cũng mặc bộ trang phục để xòe toàn trường và tham gia các trò chơi dân gian như là ném còn, chơi cà kheo và một số trò chơi, nhiều trò chơi dân gian khác. Em cũng cảm thấy tự hào và sẽ học tập và truyền đạt cho các em nhỏ lớp sau.
Từ những hoạt động thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc mà các cấp bộ đoàn tổ chức trong thời gian qua đã góp phần khơi dậy trong thế hệ trẻ về ý thức trách nhiệm của việc giữ gìn, lưu giữ, bảo tồn văn hóa truyền thống dân tộc. Nhờ đó, nhiều giá trị văn hóa truyền thống được phát huy và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống cộng đồng, góp phần xây dựng và làm phong phú đời sống tinh thần cho người dân.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Thông báo tuyển sinh năm 2022. Trường Cao đẳng Yên Bái thông báo tuyển sinh năm học 2022-2023. Tổng số chỉ tiêu tuyển sinh 969 chỉ tiêu các ngành cao đẳng và trung cấp. Đối với ngành cao đẳng, tuyển sinh 424 chỉ tiêu cao đẳng hệ chính quy thuộc các ngành điều dưỡng, dược, hướng dẫn du lịch, diễn viên múa, thanh nhạc, biểu diễn nhạc cụ phương Tây, thiết kế đồ họa. Đối tượng tuyển sinh, học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương. Hình thức tuyển sinh, xét điểm tổng kết các môn học lớp 12 trung học phổ thông. Đối với các ngành trung cấp, tuyển sinh 545 chỉ tiêu hệ trung cấp chính quy thuộc các ngành tin học, tiếng Anh, kỹ thuật chế biến món ăn, nghiệp vụ nhà hàng, nghiệp vụ lễ tân, kỹ thuật pha chế đồ uống. Đối tượng tuyển sinh, học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và tương đương trở lên. Hình thức xét tuyển, xét điểm tổng kết các môn học lớp 9 trung học cơ sở. Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vừa học chương trình trung học phổ thông vừa học nghề và được miễn phí học nghề trình độ trung cấp. Ngoài ra, nhà trường còn tuyển sinh và đào tạo liên thông vừa học vừa làm trình độ trung cấp, cao đẳng và đại học. Nhà trường cam kết giới thiệu việc làm sau tốt nghiệp, giới thiệu sinh viên đi xuất khẩu lao động với thu nhập cao và ổn định. Thời gian nộp hồ sơ từ ngày 15 tháng 8 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2022. Chi tiết liên hệ: Phòng đào tạo khảo thí nghiên cứu khoa học Trường Cao đẳng Yên Bái, địa chỉ tổ 12, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Điện thoại: Thạc sĩ Hà 0941 287 345.
Viettel Money, chuyển tiền an toàn, mua bán tiện lợi. Mọi lúc, mọi nơi. Viettel Money kiến tạo cuộc sống mới. Viettel Money, chuyển tiền an toàn, mua bán tiện lợi. Mọi lúc, mọi nơi. Viettel Money kiến tạo cuộc sống mới.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Divao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Sử dụng thực phẩm không an toàn dễ dẫn đến ngộ độc và nguy hại tới sức khỏe.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, người sản xuất kinh doanh cần tuân thủ các quy định, quy trình thực hành nông nghiệp tốt, kiểm soát các khâu sản xuất, đánh bắt, giết mổ, kinh doanh sản phẩm rau thịt, thủy sản.
Tuyệt đối không sử dụng chất cấm, thuốc thú y, kháng sinh, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục.
Người tiêu dùng không sử dụng rau, thịt, thủy sản không rõ nguồn gốc hoặc ôi hỏng.
Tố giác những hành vi vi phạm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh rau, thịt, thủy sản không an toàn.
Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ thực phẩm tươi sống an toàn.
vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn.
Tới đây, chương trình Phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.